Xin chào các bạn, tớ là Mây, tớ đã quay trở lại rồi đây. Trong số đầu tiên này, tớ xin chia sẻ lá thư của một người bạn giấu tên. Chủ đề câu chuyện thì chắc cũng đã là quá quen thuộc với các bạn rồi. Đó là mối tình đầu. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Gửi cậu, chàng trai bên tớ năm 20 tuổi. Tớ và cậu quen nhau như thế nào nhỉ? Ngày ấy, cậu là học sinh của lớp tiếng Nhật, còn tớ là cô sinh viên đi làm thêm trong lớp ấy. Cậu đã chủ động nhắn tin cho tớ hỏi bài, rồi các tin nhắn qua lại cũng nhiều hơn, và tình cảm giữa tớ và cậu cũng chớm nở từ đây. Thời gian đầu, cậu thật kiên nhẫn, chân thành với tớ biết bao. Hồi đó, cậu hay đi bộ gần chục cây số chỉ để nhìn thấy tớ. Sao lúc ấy cậu ngốc thật ấy. Rồi cậu luôn nhắn tin hỏi han dẫu cho tớ có hững hờ. Cuối cùng thì sự chân thành của cậu cũng dần chạm được tới trái tim của tớ. Tớ và cậu đi xem phim lần đầu tiên với nhau. Hôm ấy tớ rất buồn ngủ và không thấy bộ phim hay ho gì lắm, nhưng tớ và cậu nói chuyện rất là vui. Cậu hay đi sau tớ vì cậu nói rằng khi đi sau thì tớ lúc nào cũng ở trong tầm mắt của cậu. Và thời gian trôi đi, cậu và tớ trở nên thân thiết hơn và thành mối tình đầu của nhau. Hồi đó, cậu hết mực quan tâm, chia sẻ và yêu thương dẫu cho tớ có ương bướng, giận hờn thế nào đi chăng nữa. Thế rồi ngày cậu phải sang Nhật cũng đến, tớ và cậu bắt đầu yêu xa. Những lần gặp nhau cũng chưa lấp đầy năm ngón tay. Yêu xa, nhưng cậu luôn dành thời gian cho tớ. Dù có bận rộn hay mệt mỏi, cậu vẫn luôn quan tâm, nghĩ về tớ. Còn phần tớ, tớ có quá nhiều mối quan hệ bạn bè, nên đôi lúc tớ đã làm cậu buồn thật nhiều. Trong khoảng thời gian này có biết bao chuyện xảy ra, vui buồn xen lẫn nhau. Có biết bao lần cãi vã, có khi cả nửa tháng không ai nói với ai câu nào. Có lần tớ giận vì lúc tớ đang cần thì cậu bận đi làm. Tớ biết bản thân tớ phải thông cảm cho cậu, nhưng tớ vẫn ương bướng, cố chấp, trách móc. Lần ấy tớ đau bụng rất dữ dội. Tớ nhắn cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời, và tớ lại giận cậu. Hay là lần tớ khóc như mưa vì không thể đi Nhật, và người tớ muốn gặp nhất lúc ấy là cậu, nhưng cậu lại không thể ở bên cạnh tớ lúc này. Thế là tớ lại ôm nỗi buồn một mình và suy nghĩ tại sao cậu không thể ở cạnh tớ. Rồi tớ lại chẳng chịu hiểu cho cậu. Tớ lại giận cậu một tuần. Tớ biết cậu cũng buồn lắm, cũng muốn ngay lập tức đến bên tớ, nhưng tớ lại ích kỷ, chỉ biết đến nỗi buồn của bản thân. Sau bao lần giận hờn, nhưng cuối cùng cậu vẫn là người kéo tớ ở lại. Và cứ như vậy, tớ và cậu cùng nhau trải qua 3 năm xa cách, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, kể cho nhau nghe bao nhiêu câu chuyện. Hồi đó tớ vẫn luôn trách cậu rằng sao chỉ có tớ nói, còn cậu không có chuyện gì kể cho tớ à. Và rồi đến hôm nay, tớ mới hiểu được cảm giác luôn có người lắng nghe tất cả những vui buồn, ấm ức của mình trong cuộc sống là như thế nào. Cậu luôn lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu và đặc biệt là luôn ủng hộ tớ trong mọi việc. Còn tớ thì vẫn ương bướng, vẫn luôn làm cậu buồn. Tình cảm mà tớ dành cho cậu ấy, ngoài tình yêu đôi lứa, còn có cả tình thương, tình nghĩa. Thứ tình cảm còn bền hơn cả tình yêu đôi lứa. Tớ luôn tin tưởng cậu tuyệt đối, và có lẽ cậu cũng vậy. Hai người chúng ta đã lên rất nhiều kế hoạch trong tương lai. Nào là sống ở đâu, nào là sẽ đi du lịch ở đâu. Cậu còn nói sẽ may váy cưới cho tớ nữa. Tớ và cậu còn dự tính bao giờ hai đứa kết hôn nữa mà nhỉ. Tớ hay mắng cậu rằng chỉ biết lo lắng cho người khác và luôn để bản thân mình chịu thiệt. Có lần tớ đã tức điên lên và đòi cãi tay đôi với mấy người sống tệ với cậu. Tớ còn nhớ lần cậu về thăm nhà, tớ và cậu gặp nhau. Lần đầu tớ thấy cậu khóc. Cậu nói cậu khóc vì cậu thương tớ. Lúc ấy tớ cũng rất là thương cậu, và cả bây giờ vẫn vậy. Cậu còn nói khi về già, cậu muốn tớ sẽ là người đi trước, vì cậu nói rằng nếu để tớ ở lại một mình thì tớ sẽ buồn và cô đơn biết bao. Còn biết bao nhiêu kỷ niệm giữa tớ và cậu nữa, cậu nhỉ? Mà toàn là những kỷ niệm qua những câu chuyện, qua điện thoại. 3 năm cậu đi, chúng ta gặp nhau 2 lần. Hôm cuối cuối cậu phải đi. Hai đứa còn ăn bánh mì không muốn rời. Bánh mì có vị tệ thật đấy, nhưng lúc ấy ai mà còn tâm trí nào nghĩ đến cái vị tệ ấy chứ. Cậu đã từng rất tốt với tớ, nhưng nào ai biết đâu chứ ngờ, vào mùa thu năm ấy, khi đó tớ lại là người chủ động dừng lại. Tớ không nghĩ gì nhiều, tớ lúc ấy bồng bột. Tớ nghĩ như vậy là tốt cho cả hai. Cậu nào có chấp nhận đâu, nhưng tớ đã lấy ra cả ngàn lý do tàn nhẫn, tuyệt tình để đẩy cậu ra xa, và cốt cũng để cậu buông bỏ. Nhưng cậu đâu biết, tớ cũng đau lắm chứ. Đâu phải cứ chủ động dừng lại là hết yêu thương đâu. Có lẽ cậu không biết rằng tớ luôn theo dõi cậu. Dù là một trạng thái nhỏ trên mạng xã hội, tớ cũng đọc đi, đọc lại. Và cậu cũng đâu biết rằng tớ vẫn còn giữ những món quà, những dòng thư tay cậu viết. Tớ chưa bao giờ có ý định sẽ quên đi hình bóng của cậu. Dẫu cho bao năm đi chăng nữa thì cậu vẫn mãi trong tâm trí tớ. Và tớ vẫn cứ nghĩ rằng sau này khi cậu về nước, tớ sẽ gặp lại cậu, sẽ cùng cậu đi ăn những món thật ngon khi mà cả hai đứa ở cạnh nhau chưa được ăn. Tớ còn định tặng quà sinh nhật cho cậu để bù đắp những năm tháng xa cách. Tớ vẫn luôn có suy nghĩ như vậy, khi nghĩ rằng cậu cũng sẽ giống như tớ, sẽ luôn thương đối phương, sẽ không quên được nhau như ngày tớ biết cậu có người mới. Mặc dù tớ luôn mong cậu được hạnh phúc, nhưng khi thấy dòng trạng thái ấy, tớ đã như vỡ vụn. Tớ như người mất hồn, vì tớ ngỡ ngàng, nuối tiếc, đan xen thất vọng. Thất vọng vì cậu nói sẽ yêu tớ mãi mãi, sẽ đi tìm tớ. Tớ vẫn tin, tớ vẫn luôn tin là như vậy. Và còn nghĩ sẽ gặp lại cậu khi cậu về nước. Cậu còn nhớ cậu nói khi nào tớ cưới thì phải nói cho cậu biết không? Tớ có trả lời cậu rằng sẽ không bao giờ đâu. Cậu có biết ý nghĩa của câu đó là gì không? Tớ đợi cậu về đấy. Tớ đợi cậu tìm tớ thêm một lần nữa. Vậy mà cậu ngốc nghếch không hiểu ra được. Cậu ạ, tớ đã sai rồi. Sai khi không nói với cậu là hãy đợi tớ. Cuộc sống không như ta vẫn tưởng tượng. Cậu bây giờ đã có một người yêu cậu, quan tâm cậu. Ngồi ngẫm nghĩ lại, tớ không có quyền được trách móc, mà chính tớ đã tạo ra kết quả của ngày hôm nay. Tớ đã buồn biết bao nhiêu, tưởng như chẳng thể vượt qua, nhưng tớ phải mạnh mẽ. Tớ còn gia đình đang đợi tớ. Tớ vẫn mong một ngày nào đó, khi cậu còn độc thân và tớ cũng còn độc thân, thì sợi dây duyên tơ sẽ lại một lần nữa xe duyên cho tớ và cậu. Hẹn gặp cậu vào một ngày mùa đông Hà Nội, khi hai ta còn độc thân và chưa có nửa kia của mình. Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2021. Các bạn ạ, bức thư đến đây là hết rồi. Tớ đã nghe ở đâu đó rằng tình đầu như chiếc răng khôn. Thật đúng như vậy. Tình đầu là thứ gì đó khiến mỗi chúng ta khi nghĩ lại đều sẽ đan xen những thứ cảm xúc vui buồn, nuối tiếc. Vì tình đầu là thứ tình cảm thuần khiết nhất, chân thật nhất, và là những xúc cảm đầu tiên mà ta trải qua. Có những mối tình đầu chỉ mãi mãi là một mảnh ký ức của ai đó thôi, nhưng cũng có những mối tình đầu lại trở thành tri kỷ của nhau. Vì vậy, ai trong số chúng ta đang có những mảnh tình đẹp thì hay là đang trong những mối quan hệ, thì chúng ta cũng nên trân trọng những người luôn bên cạnh ta. Đừng vì một chút trắc trở đã buông tay. Gặp được nhau đã khó rồi, sao lại dễ dàng buông vì những điều không đáng. Bạn thân mến, bạn có tin vào cái gọi là mãi mãi không? Năm tháng đó, khi còn trẻ, chúng ta đã từng hứa rất nhiều điều mãi mãi. Mãi mãi không rời xa, mãi mãi sẽ bên nhau, mãi mãi hướng về nhau, mãi mãi tin tưởng nhau. Và mãi mãi chính là khi chúng ta nhận ra rằng không có gì là mãi mãi cả. Tớ và cậu, tôi và bạn đã từng là mãi mãi trong thanh xuân tươi đẹp đầy mộng mơ, và giờ đây chỉ còn là mảnh ký ức. Chúng ta của hiện tại đã trưởng thành và biết nên làm gì và bước tiếp vì điều gì. Dẫu ngày hôm qua có đẹp đến nhường nào thì cũng không thể quay trở về được. Chúng ta đã từng thương nhau hết lòng, điều đó là thật. Và hôm nay chúng ta đã lạc mất nhau, điều đó cũng là thật. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ. Gửi tới cậu, chàng trai tháng 11, lời chúc sinh nhật từ phương xa. Xin chào các bạn. Vẫn như thường lệ, hôm nay lại là một lá thư của một bạn gái gửi cho bạn trai của mình, với tiêu đề Bỏ thì thương, vương thì kẹt. Cậu à, có phải cậu đang suy nghĩ như vậy với tớ không? Tớ không biết từ khi nào khoảng cách giữa tớ và cậu càng xa nhau. Tớ càng xích lại thì cậu càng thu mình lại. Nhiều khi tớ cảm thấy bế tắc vô cùng. Tớ mắc kẹt trong chính mối quan hệ của mình. Chủ động có, kiên nhẫn có, nhưng có lẽ dường như vậy là không đủ. Không đủ ở đây không phải là số lượng chưa đủ, mà là vì trong lòng cậu có lẽ đã khác rồi. Cậu không còn chủ động hỏi han, quan tâm tớ nữa. Thậm chí nếu tớ không nhắn tin, không gọi điện trước, thì giữa chúng ta cũng như hai người lạ. Dẫu cậu có nói những lời tổn thương tớ, mà có lẽ mãi về sau tớ cũng không thể nào quên được. Nhưng cớ tại sao tớ vẫn thích cậu nhiều như vậy? Đến cả bản thân tớ cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Có lẽ tớ đã hiểu lý do vì sao người ta vẫn thường nói yêu là chết trong lòng. Khi ta dành tình cảm cho một người mà không được đáp lại thì chính là chết trong lòng. Tớ cũng không hiểu cậu vì sao chọn đi tiếp cùng tớ mà lại thờ ơ với tớ như vậy. Tớ không nói, cậu cũng sẽ không nói. Tớ còn tự hỏi rằng liệu tớ có còn tồn tại trong suy nghĩ của cậu một giây nào đó trong một ngày không. Mặc dù tớ biết cậu sẽ không bao giờ nghe những bài viết như này, nhưng tớ muốn gửi tới cậu đôi lời. Cậu à, sau tất cả những lần cãi vã, tớ và cậu đã chọn đi tiếp cùng nhau. Tớ và cậu chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, nhưng chúng ta hãy học cách yêu thương và vun đắp mỗi ngày nhé. Nếu như cậu chỉ vì bỏ thì thương, vương thì tội, thì xin cậu đừng làm như vậy với tớ. Hãy thẳng thắn với tớ, tớ sẽ chấp nhận. Gửi cậu, Củ Hành Tây.